Vô tận thần công, chương 220. Đây là cản trở đại kế của phụ thân. Góc truyện audio.com, Dương Thạc không lòng vòng với cổ lão, hỏi thẳng. Cổ lão, có công pháp gì liên quan đến hắc hùng?
Không chỉ là hắc hùng, mãnh thú khác loài gấu cũng được, và công pháp mãnh thú loài huyền ưng nữa.
Tuy Dương Thạc có huyền ưng kình, bộ công pháp đê giai này chỉ có thể kích phát đệ nhất trọng tàng thư các hoàn thành đệ nhất trọng biến thân. Nếu có công pháp huyền ưng cao cấp thì nói không chừng sẽ kích phát càng nhiều huyết mạch thượng cổ huyền ưng, tiến vào biến thân đẳng cấp cao hơn, thu hoạch thực lực càng mạnh.
Cổ lão nhíu mày hỏi, công pháp huyền ưng, không phải tiểu tử nhà ngươi đã có một bộ huyền ưng kình sao?
Cổ lão nói, cần công pháp huyền ưng cao cấp hơn thì chúng ta đã không còn, nhưng công pháp loại hắc hùng thì có một bộ là thần hoang bạo hùng kình, công pháp đẳng cấp cao giai, ngươi có thể lấy tu luyện.
Dương Thạc nhíu mày nói, công pháp cao giai thần hoang bạo hùng kình.
Dương Thạc vốn ở trong tàng thư các của gia tộc chủ yếu tìm công pháp đê giai hắc hùng để tu luyện. Dù sao thực lực hiện tại của Dương Thạc dù mạnh nhưng theo quy tắc của Trấn Quốc Công Phủ thì không trải qua gia chủ cho phép không được vào tầng thứ 3 tàng thư các, không thể tu luyện công pháp cao giai của gia tộc. Muốn tu luyện bộ thần hoang bạo hùng kình là vi phạm vào quy tắc của Dương gia. Mặc dù thực lực hiện tại của Dương Thạc có vi phạm quy tắc cũng chẳng sao. Toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ chẳng ai khiến Dương Thạc ngán.
Dương Thạc bản năng không muốn chọc rắc rối, Dương Thạc không muốn gặp đám Trình phu nhân, Dương Tử Mặc chút nào.
Dương Thạc trầm ngâm hỏi cổ lão, cổ lão có công pháp hắc hùng nào đê giai chút không?
Cổ lão lắc đầu, nói, cái này, thì không, bộ thần hoang bạo hùng kình này là năm xưa lão công gia chinh phạt Nam Man đoạt được từ tay người Man tộc. Vốn là một bộ trung giai công pháp, lão công gia tiến hành cải tạo mới trở thành cao giai công pháp.
Tiểu tử, lão phu lấy công pháp cho ngươi, nhìn xem rồi nói.
Cổ lão nói xong đi tới một giá sách gần đó tìm kiếm, lát sau lấy ra một quyển sách dày hai đốt ngón tay, viết năm chữ thần hoang bạo hùng kình.
Dương Thạc nhận quyển sách lật xem, thần hoang bạo hùng kình, công pháp cao giai, độ phù hợp thân thể một phần.
Một hàng tin tức hiện ra trong đầu Dương Thạc, bộ công pháp này có độ phù hợp thân thể đến 11 phần. Nên biết dù là độ phù hợp thân thể hay chân thân thì cao nhất chỉ là hoàn toàn, bộ công pháp này có độ phù hợp thân thể đến 11 phần với Dương Thạc là rất cao rồi.
Nguyên nhân rất đơn giản, nên biết rằng trong thân thể Dương Thạc dung nhập huyết mạch thượng cổ hắc hùng. Cho dù đặc tính huyết mạch thượng cổ hắc hùng chưa hiện ra nhưng dù gì Dương Thạc có nhiều huyết mạch thượng cổ hắc hùng, tu luyện công pháp loài gấu tất nhiên là độ phù hợp không thấp.
Thôi quyết định bộ này, Dương Thạc không từ chối công pháp này được, nếu trước mặt đã có loại công pháp hắc hùng độ phù hợp cực cao thì Dương Thạc cần gì bỏ qua nó, bỏ gần tìm xa. Cho dù tu luyện nó là xúc phạm quy tắc Dương gia thì sao? Dù gì sau lưng Dương Thạc còn có cổ lão làm chỗ dựa, chính là lão cho phép hắn tu luyện công pháp này. Cho dù không có cổ lão chống lưng, Dương Thạc không sợ người Trấn Quốc Công Phủ.
Dương Thạc nói, cổ lão, đa tạ ta cầm công pháp này đi tu luyện.
Phải rồi, ta có một bộ huyền ưng kình, lục dương quyết đều lấy từ tàng thư các giờ trả.
Góc truyện audio.com, lại đây, Dương Thạc đưa ra huyền ưng kình, lục dương quyết, công pháp trong tàng thư các thường chỉ có một quyển. Một số công pháp đê giai, trung giai có thể lấy ra tu luyện, luyện xong thì trả về. Còn công pháp đẳng cấp thần công, bí điển như Vân Hoang Đạp Lãng Quyết, đệ tử gia tộc nào cần tu luyện thì phải đến tầng thứ 3 sao chép một phần. Thường chỉ có thể chép mấy tầng đầu, chỉ có thực lực không ngừng tăng lên mới được phép tu luyện mấy tầng sau.
Thần Hoang Bạo Hùng Kình này dù là công pháp cao giai nhưng đặt ở trong tàng thư các mười mấy năm chưa ai lật xem, cứ lấy luôn, chờ tu luyện vài ngày trở về là được.
Lần sau có vào thì hãy đi cửa chính.
Cổ lão mở miệng nói. Lén lút thế này không lẽ ngươi sợ bị ai thấy?
Dương Thạc cười khẽ, gật đầu, nói.
Vâng, tiểu tử hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao.
VN, buồn cười, Dương Thạc ở Trấn Quốc Công Phủ gần như là đi ngang, có gì sợ bị ai thấy? Chẳng qua Dương Thạc muốn thuận tiện từ vài trăm dặm rạch phá hư không vào tàng thư các. Nhưng nghĩ lại, trực tiếp cắt qua hư không lại đây, thật giống như là không gõ cửa liền tiến vào, là không tôn trọng cổ lão.
Dương Thạc cung kính chào, đi xuống tầng 3, mãi khi ra khỏi tàng thư các mới nhẹ nhàng phất tay, cắt qua hư không mà đi. Ngay sau đó, Dương Thạc xuất hiện trong tiểu viện của mình ở Trấn Quốc Công Phủ. Gần kinh sư Đại Chu Triều, Dương Thạc trừ tiểu viện trong Trấn Quốc Công Phủ ra không có nơi trú ngụ, lúc trước thuê phòng trong kinh thành chỉ vài tháng, đến kỳ hạn thì bị lấy về.
Dương Thạc có thể tìm Đại Lâm Nhi, thậm chí là phụ chính vương Càn Minh Vũ là sẽ thoải mái sở hữu phòng ở, hay tự mình bỏ tiền mua là được.
Dương Thạc không muốn rắc rối như vậy, dù gì phòng ở không có ý nghĩa với hắn, chủ yếu muốn ở trong không gian thập phương cà sa.
Dù ở nơi hoang vu thì Dương Thạc có thể tùy thời tiến vào không gian thập phương cả xa. Quay về tiểu viện của mình chẳng qua muốn tâm lý bình yên. Tiểu viện này là Dương Thạc cùng Tiểu Địch sống bên nhau nhiều năm, hắn xem như là nhà. Dương Thạc vào tiểu viện két một tiếng đẩy cửa phòng ra. Trong phòng trang trí đơn giản như cũ, có một cái giường, cái bàn, một cái tủ quần áo. Dương Thạc ở trong phòng một lúc cười khổ lắc đầu, hít sâu một hơi, vứt bỏ suy nghĩ hỗn độn đi. Dương Thạc cắt qua không gian, xuất hiện trong không gian thập phương cà sa. Dương Thạc lấy thần hoang bạo hùng kình ra nhìn, bộ công pháp này không tính thâm ảo, chủ yếu là chút thể thuật giống huyền ưng kình tu luyện ưng phục thức chứa đựng chân khí tu luyện ưng kích thức đả thông huyệt khiếu. Là một loại quá trình tu luyện hành động chứ không phải ngồi xuống vận khí. Đương nhiên bộ công pháp này phức tạp hơn huyền ưng kình nhiều. Bắt đầu tu luyện, Dương Thạc nhìn đại khái, lập tức tu luyện động tác thứ nhất. Trong chớp mắt 3 ngày trôi qua, Trấn Quốc công phủ Đại Chu Triều, Ninh Lan Uyển của Trình Phu Nhân, trong nhà chính. Trình Phu Nhân ngồi ngay ngắn trong phòng, sắc mặt âm trầm, trước mặt có một thanh niên cụt tay cung kính đứng. Thanh niên cụt tay chính là đích thứ tử của Trấn Quốc công phủ, Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt trọi một cánh tay. Sau khi Dương Tử Hy bị Dương Thạc đốt cánh tay thì luôn tĩnh dưỡng trong Trấn Quốc công phủ. Mới đầu Dương Tử Hy còn điên cuồng kêu gào, muốn tìm người băm vằm Dương Thạc thành trăm ngàn mảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua từng đám, góc truyện audio.com, người Trình Phu Nhân, Dương Tử Mặc sắp đặt bị Dương Thạc đánh bại, giết chết, hắn nổi bật mạnh mẽ khiến Dương Tử Hy cảm giác muốn giết hắn không dễ dàng. Dương Tử Hy đã học được chôn giấu hận thù trong lòng. Cách chương.